Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy nghiệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, ngày 12 tháng 2, thứ Sáu trong tuần thứ Năm thường niên, là mùng 1 Tết Tân Sửu, cầu bình an cho năm mới.
Đoàn con chân thành cảm ơn hân hoan, hoan nghênh cô hát ca vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên quên năm mới, con tin bình an của Ngài ở mãi bên con, trong đời yêu Chúa chung chính trong niềm tin.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, câu 43 tới 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đấng ngự trên trời. Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Kính thưa anh chị em, ngày mùng 1 Tết trong truyền thống văn hóa của dân tộc là một ngày rất đặc biệt để chúng ta thăm hỏi nhau, để chúng ta trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp của năm mới, để chúng ta gửi gắm những ước vọng của mình một năm xin Chúa chúc lành và hiện thực hóa những ước nguyện ấy. Vậy thì, đâu là ước nguyện của chúng ta trong năm mới này? Chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthêu, đoạn tin mừng được giáo hội chọn để công bố trong ngày mùng 1 Tết. Thiết tưởng, ước vọng của chúng ta hôm nay là chính lời kết của trích đoạn tin mừng. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Chúng ta có thể khát mong nhiều điều, chúng ta có thể chúc cho nhau nhiều điều, chúc cho nhau vạn sự may lành, chúc cho nhau năm mới an khang, chúc cho nhau cuộc sống sung túc, chúc cho nhau con đường danh lợi hanh thông. Nhưng tại sao ta lại không chúc cho nhau để mỗi người năm tới ta hoàn thiện hơn, và kết cục cuộc hành trình ta trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa Cha chúng ta là đấng hoàn thiện? Chúng ta hãy chúc cho nhau mỗi ngày cộng tác với ơn Chúa để trở nên hoàn thiện. Sự hoàn thiện không được phép dừng lại nơi bản thân mình, cũng không được phép lấy bất kỳ một mẫu gương nào của con người và dừng lại ở đó. Sự hoàn thiện của chúng ta phải hướng về Cha trên trời, đấng hoàn thiện. Một trong những điều diễn tả sự hoàn thiện theo hình ảnh Cha chúng ta đấng hoàn thiện đó chính là hãy mở lòng ra để yêu thương đồng loại, hãy mở lòng ra để yêu thương cả kẻ thù của mình. Đức Giêsu không dạy chúng ta yêu thương anh em và ghét kẻ thù, nhưng Ngài mời gọi chúng ta nên hoàn thiện bằng cách yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Hãy bắt tay nhau, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất của năm mới. Hãy bắt tay kẻ thù, trao cho họ lời chúc tốt đẹp nhất của năm mới. Hãy bắt tay những kẻ ngược đãi mình, trao cho họ lời chúc tốt đẹp nhất của năm mới. Như vậy, chúng ta trở nên con cái của Cha trên trời. Chúng ta trở nên những con người đang chiếu tỏa ánh sáng của Đấng làm cho mặt trời mọc lên, soi chiếu trên cả kẻ lành và người xấu, trên kẻ công chính cũng như người bất chính. Nên hoàn thiện bằng chính đời sống yêu thương. Yêu thương là phương tiện để nên hoàn thiện. Yêu thương cũng là đích điểm của sự hoàn thiện, bởi vì chính Thiên Chúa là tình yêu thương. Chỉ những ai yêu thương mới có thể đạt đến sự thành toàn của đời sống. Chỉ những ai yêu thương như Chúa mời gọi mới có thể trở nên giống Thiên Chúa là Cha của mình. Chỉ có những ai yêu thương cách vô vị lợi, yêu thương kẻ thù và làm ơn cho người ngược đãi mình thì mới đích thật là môn đệ của Đức Kitô. Tình yêu cũng là dấu chỉ để muôn người nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Anh chị em thân mến, thay vì những lời chúc khuôn mẫu quen thuộc, ngày năm mới này, chúng ta hãy chúc cho nhau nên hoàn thiện. Hãy bắt tay trước hết những người thân của mình, rồi đến những người chúng ta gặp gỡ, không phân biệt, không loại trừ, để chúng ta có thể nên hoàn thiện như Chúa muốn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con hiểu giáo huấn của Chúa, nhưng để sống giáo huấn của Chúa, yêu kẻ thù và làm ơn cho người ngược đãi chúng con, quả thật chẳng dễ chút nào. Sức riêng của chúng con không thể. Xin Chúa ban ân sủng trợ giúp để chúng con nỗ lực mỗi ngày thực thi điều Chúa muốn. Amen.
Xin ban thờ Chúa cao quang, đoàn con chân thành ca lên hân hoan, hoan ngàn cô hát cha vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên quyền năm mới, con tin bình an của Ngài ở mãi bên con, trong đời yêu Chúa chung chính trong niềm. Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc Tết Nguyên Đán các nước. Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chúc mừng năm mới âm lịch đến các dân tộc Á Đông và các nơi. Đồng thời, Ngài cũng chia buồn với các nạn nhân nạn băng lở làm sập trung tâm thủy điện ở miền Bắc Ấn Độ. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư mùng 10 tháng 2 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha nói: Tôi bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân tai nạn xảy ra cách đây 3 ngày tại miền Bắc Ấn Độ, nơi một tảng băng bị lở tạo nên lụt lội dữ dội và đảo lộn công trình xây dựng hay trung tâm điện lực. Tôi cầu nguyện cho các công nhân bị thiệt mạng và gia đình của họ, cũng như tất cả những người bị thương và bị tổn hại. Tại Viễn Đông và nhiều nơi khác trên thế giới, thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 này, nhiều triệu người nam nữ sẽ mừng Tết âm lịch. Tôi muốn gửi lời chào thân ái đến tất cả những người ấy và gia đình họ, cùng với những lời cầu chúc một năm mới mang lại những hoa trái huynh đệ và liên đới. Trong thời điểm đặc biệt này, trong đó có nhiều lo âu lớn trong khi đương đầu với những thách đố vì đại dịch, không những liên hệ tới thể lý và tâm hồn con người, nhưng còn ảnh hưởng tới những quan hệ xã hội. Tôi cầu chúc mỗi người có thể được hưởng sức khỏe dồi dào và cuộc sống thanh thản. Sau cùng, trong khi tôi mời gọi cầu nguyện, xin hồng ân hòa bình và các thiện ích khác, tôi nhắc nhở rằng các hồng ân ấy đạt được nhờ lòng từ nhân, tôn trọng, khôn ngoan và can đảm. Xin anh chị em đừng bao giờ quên ưu tiên chăm sóc đến những người nghèo và yếu thế nhất. Tin Giáo phận Hà Tĩnh. Chợ Tết không đồng cho người nghèo tại Giáo phận Hà Tĩnh. Sáng Chủ nhật, mùng 7 tháng 2 vừa qua, nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tý, chương trình Chợ Tết không đồng dành cho những người già neo đơn, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức tại tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh. Chương trình được Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận và văn phòng tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh tổ chức với sự cộng tác của các thầy tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, các sơ thuộc Cộng đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành và Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng. Buổi chợ Tết không đồng đã cung cấp hơn 1.200 xuất quà miễn phí, bao gồm hàng tạp hóa, rau củ quả và nhiều loại thực phẩm như nếp, gạo, mứt, bánh kẹo, nước mắm, dầu ăn, v.v. Ước tính, chi phí cho buổi chợ Tết khoảng 1 tỷ đồng. Ngân sách này nằm trong chương trình hỗ trợ tái lập cuộc sống hậu lũ lụt và của nhiều ân nhân gửi tặng. Trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh lây lan, chương trình đã rút bớt một số sinh hoạt cộng đồng và phải áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, những điều đó không làm giảm bớt ý nghĩa của các hoạt động này. Niềm vui, sự ấm áp của tình người vẫn thể hiện chan hòa nơi những ánh mắt hạnh phúc của những người tham dự. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các giám mục Ấn Độ chia buồn về tai nạn băng lở. Hội đồng giám mục Ấn Độ chia buồn với các gia đình và các nạn nhân bị thiệt mạng vì vụ băng lũ ở bang Uttarakhand làm cho 28 người chết tính tới ngày 9 tháng 2 vừa qua và khoảng 170 người còn bị mất tích. Sáng Chủ nhật mùng 7 tháng 2 trước đó, một phần băng sơn trên dãy núi Ganwan khi Mã Lạp Sơn bị sụp tạo nên một dòng nước và bùn vĩ đại, phá vỡ hai con đê khổng lồ đang được xây cất trong dự án thủy điện và tràn ngập toàn vùng thung lũng Dauli Ganga. Bộ trưởng Nội vụ Anissa cho biết có thể từ 25 đến 35 người còn bị kẹt trong những đường hầm của công trình kiến thiết và toán cứu cấp tiếp tục tìm kiếm. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, đã ra thông cáo bày tỏ đau buồn vì thảm họa này, chia buồn với các gia đình nạn nhân cũng như ca ngợi những nỗ lực cứu cấp của chính phủ và các cơ quan nhà nước. Đức Hồng Y Gracias cũng cho biết cơ quan bác ái Caritas của Công giáo đang tích cực góp phần cứu trợ các nạn nhân. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Ngày học hỏi hàng năm của các giám mục Vương quốc Bỉ, Các giám mục Vương quốc Bỉ đã dành hai ngày học hỏi thường niên hồi cuối tháng Giêng vừa qua để bàn về cuộc cách mạng kỹ thuật số và giáo hội trong và sau đại dịch COVID-19. Ngày học hỏi thứ nhất của các giám mục do ông Emmanuel Turpe, giám đốc về thảo chương trình, kiêm phó giám đốc các chương trình của kênh truyền hình nghệ thuật ở Bỉ và cũng là một chuyên gia về truyền thông trình bày. Ông nói về ý nghĩa và đóng góp của cuộc cách mạng kỹ thuật số trong xã hội ngày nay, những cơ may và cạm bẫy đối với giáo hội Công giáo. Ông nói, kỹ thuật số không phải là một tổng hợp các kỹ thuật, nhưng là một sự thay đổi nòng cốt của con người và cuộc sống trong xã hội. Ông cũng trình bày về sự truyền bá mau lẹ về tin mừng do các tín hữu Kitô tiên khởi và giải thích đó là nhờ tổ chức của đế quốc Roma và ngôn ngữ chung. Ngày nay, kỹ thuật số có thể ví như ngôn ngữ chung. Nếu giáo hội muốn nắm lấy cơ hội này và đồng thời tránh những nguy hiểm của nó, thì phải thích ứng và học hỏi cách suy tư và hành động theo kỹ thuật số. Theo ông Tuope, trong lịch sử, giáo hội đã luôn dùng những phương tiện sẵn có để truyền bá tin mừng, và ngày nay kỹ thuật số là thành phần của sự phổ biến ấy. Các giám mục Bỉ đã trao đổi và đưa ra những đề nghị về một số chiến lược chung trong lĩnh vực này. Ngày học hỏi thứ hai xoay quanh các vấn đề thời sự, và nhà thần học Arnon John Lambert được mời trình bày về tình trạng giới nghiêm vì virus corona làm ngưng nhiều hoạt động. Đại dịch cũng tạo nên bao nhiêu đau khổ và lo lắng, nhưng đồng thời cũng làm nảy sinh bao nhiêu sáng kiến. Ông Arnon đã phân tích ảnh hưởng của sự giới nghiêm trên phục vụ, việc phục vụ và loan báo tin mừng. Ông nhắc đến lời của Đức Giáo Hoàng Francisco thường kêu gọi hãy dám mơ ước, và ông nói đến bao nhiêu ý tưởng, sáng kiến, phương pháp đầy triển vọng, nhất là về mặt kỹ thuật số mà đại dịch tạo nên, và theo ông, nay đã đến lúc thực hiện một công nghệ toàn quốc hoặc một công đồng. Các giám mục Bỉ cũng thảo luận về kết quả cuộc điều tra dư luận hồi mùa thu năm ngoái, nơi các tín hữu và tổ chức về quan niệm của họ đối với cuộc khủng hoảng vì đại dịch. Nhiều câu trả lời của các tín hữu cho thấy cuộc khủng hoảng này cũng là một thời điểm thuận tiện, vạch trần sự thật, những điểm sáng và điểm tối, những nhược điểm và căng thẳng không những của giáo hội nhưng của cả xã hội. Tin Roma. Họp báo công bố sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Sáng thứ Sáu, 12 tháng 2 năm 2021, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Phát triển Nhân bản Toàn diện, sẽ mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để công bố sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha với chủ đề Này đây chúng ta cùng lên Jerusalem, Matthew đoạn 20 câu 18, Mùa chay, mùa canh tân đức tin, hy vọng và bác ái. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức ông Bruno Marie Duffé, người Pháp, Tổng thư ký của Bộ, và bà Marcela Zimansky, một chuyên gia cố vấn của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Bà sẽ phát biểu qua mạng. Tin Vatican. Công bố văn kiện về giúp đỡ người già. Hôm 9 tháng 10 năm vừa qua, Hàn Lâm Việt Tòa Thánh về Sự Sống đã công bố văn kiện tựa đề Tuổi già, tương lai của chúng ta, hoàn cảnh người già thời hậu đại dịch. Văn kiện mang chữ ký ngày 2 tháng 2 của Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Việt và Đức ông Renzo Begorano, trưởng ấn. Trong văn kiện, Hàn Lâm Việt Tòa Thánh về Sự Sống nói đến thảm trạng rất nhiều người già trên 65 tuổi đã chết trong cô đơn vì đại dịch COVID-19. Nhiều người chết trong các nhà dưỡng lão, trong các khu điều trị khẩn trương vì nguy cơ có thể lan lây virus cho người khác. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, số người già chiếm tới một nửa số người chết vì virus corona hồi mùa xuân năm ngoái trong các nhà dưỡng lão ở Âu Châu. Các nhà này có khoảng 300.000 người hưu dưỡng. Thật là một thảm trạng không thể tưởng tượng được. Điều đáng nói là, trong số hơn 7 triệu người già trên 75 tuổi tại gia, chỉ có 24% thiệt mạng vì họ được bảo vệ kỹ lưỡng hơn. Văn kiện của Hàn Lâm Việt Tòa Thánh kêu gọi thực hiện một khúc quanh về văn hóa để những người già có thể được đồng hành và trợ giúp trong bối cảnh gia đình giống như ở nhà hơn là nhà thương, với sự can dự của những người trẻ và đặc biệt là các tín hữu. Ý tưởng căn bản là người già không bị và không thể chỉ đối xử với họ trong tình cảnh yếu ớt, mong manh, với những nhu cầu cần được trợ giúp, nhưng như một người còn có khả năng cho đi. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, vào năm 2050 tới đây, trên thế giới sẽ có 2 tỷ người trên 60 tuổi, nghĩa là cứ 5 người trên trái đất thì có một người già. Có những người coi tuổi già như một bệnh tật, nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco định nghĩa tuổi già là một đặc ân. Sự cô đơn có thể là một bệnh tật, nhưng với lòng bác ái, sự gần gũi và an ủi tinh thần, chúng ta có thể chữa trị bệnh cô đơn ấy. Dầu sao là người già, đó thực là một hồng ân của Chúa và là một tài nguyên lớn lao, một sự chinh phục cần được bảo tồn, chăm sóc. Văn kiện Tòa Thánh kêu gọi nâng đỡ các gia đình, nhất là những gia đình ít con cháu, không thể tự đảm nhận việc chăm sóc cho người già, một công việc vốn đòi nhiều cố gắng, phí tổn và năng lực. Cần tái phát minh một hệ thống liên đới rộng rãi hơn, không nhất thiết dựa trên liên hệ họ hàng, ruột thịt, nhưng dựa trên tình cảm, cảm thức chung, lòng quảng đại hỗ tương trong việc đáp ứng những nhu cầu của người khác. Vấn đề ở đây là đặt con người ở trung tâm sự chú ý với những nhu cầu và quyền lợi của họ. Văn kiện mới của Tòa Thánh cũng nói đến vai trò của các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn giáo hội, cần suy tư và quan tâm hơn đến thế giới người già. Trong những thập niên gần đây, các vị giáo hoàng nhiều lần lên tiếng kêu gọi cảm thức trách nhiệm về chăm sóc mục vụ cho người già. Sự hiện diện của họ là một tài nguyên lớn. Ví dụ, chỉ cần nghĩ đến sự bảo tồn và thông truyền đức tin của các ông bà nội ngoại cho người trẻ tại các nước dưới thời chế độ độc tài và vô thần. Tin Abuja, Nigeria. Đức Tổng giám mục Abuja phê bình chính sách ủng hộ phá thai của Tổng thống Mỹ. Đức Tổng giám mục Ignatius Kaigama của Tổng giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, phê bình tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tái lập chính sách dùng tiền quỹ liên bang để tài trợ phá thai tại nước ngoài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo trực tuyến Crooks ở Mỹ hôm 8 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Kaigama nói rằng Tổng thống Mỹ phải đi hàng đầu trong việc dấn thân bênh vực những người yếu thế nhất, kể cả các thai nhi còn ở trong lòng mẹ. Thật là điều ngạc nhiên, một trong những hành động chính thức đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống, ông Biden đã nỗ lực phá hủy nhân mạng tại nước ông và các nước đang trên đường phát triển. Sắc lệnh này của Tổng thống Biden làm thương tổn phẩm giá con người, vì phá thai là một tội ác kinh tởm. Phá thai là một cuộc tấn công trực tiếp chống sự sống, làm thương tổn cả phụ nữ và gia đình. Nhất là, đó là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Tin Moscow, Liên bang Nga. 145 linh mục chính thống Nga chết vì virus corona. Tòa thường vụ chính thống Nga ở Moscow cho biết, đã có 145 linh mục chính thống Nga chết vì virus corona. Trong số những người bị thiệt mạng, có 14 linh mục thuộc các giáo xứ ở thủ đô Moscow, 107 vị thuộc các giáo phận và 24 vị thuộc các đan viện trực thuộc Đức Thượng phụ Kirin đệ nhất, giáo chủ chính thống Nga. Hiện nay có 366 giáo sĩ chính thống bị nhiễm virus corona và đang được điều trị. Nhiều linh mục bị lây nhiễm nhưng đã được khỏi bệnh. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thượng vụ Chính thống Nga, kêu gọi tuân hành các biện pháp phòng chống COVID-19 do giáo hội đề ra, trong đó có việc đeo khẩu trang trong các buổi lễ phục vụ. Đức Tổng giám mục nói trên đài truyền hình Nga hôm 6 tháng 2 vừa qua rằng đại dịch chắc chắn còn kéo dài và nguy cơ lây nhiễm vẫn còn đó đối với nhiều người.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, hôm nay là ngày đầu xuân Tân Sửu, ngày mọi người hân hoan cầu chúc cho nhau một năm mới bình an, hạnh phúc và may lành. Một điều trùng hợp lạ lùng, chương trình giáo lý dành cho giới trẻ cũng gọi là sách giáo lý Ducat đã kết thúc từ tuần trước, và hôm nay chúng ta bước vào một chu kỳ mới. Sách giáo lý Ducat là một dự án dưới thời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, được xuất bản vào năm 2011, dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Tây Ban Nha. Sách Ducat là cuốn tóm lược giáo lý Hội Thánh Công giáo và được trình bày theo dạng hỏi đáp phù hợp với phong thái của giới trẻ. Tương tự như vậy, năm 2015, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng giới thiệu cuốn giáo lý tóm tắt học thuyết xã hội của giáo hội với tựa đề là Ducat. Tựa đề này được viết bằng tiếng Anh, sử dụng động từ to do có nghĩa là làm hay hành động, và có thể gọi đây là cuốn sách dạy biết phải hành động như thế nào cho phù hợp với giáo huấn của giáo hội về xã hội. Khi giới thiệu cuốn Ducat, Đức Francisco đã bày tỏ cho các bạn trẻ ước mơ của mình. Ngài ước mơ có được ít nhất 1 triệu bạn trẻ vừa đi vừa bàn về học thuyết xã hội của giáo hội với những người đồng thời, từ đó biến đổi chính mình và lan tỏa sang người xung quanh. Trước khi bước vào tìm hiểu kỹ lưỡng từng phần về cuốn giáo lý Ducat, chúng ta tìm hiểu tổng quát về cuốn sách này. Nhìn tổng quát, sách Ducat tiếp nối sách giáo lý dành cho giới trẻ. Ducat cũng được soạn dựa trên Kinh Thánh, dựa trên sách Ducat, và nhất là hai nguồn giáo huấn phong phú nền tảng là giáo lý Hội Thánh Công giáo và cuốn tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội. Ducat được coi là cuốn cẩm nang dành cho giới trẻ công giáo, nhằm hướng dẫn cách thức để thay đổi chính mình, thay đổi xã hội xung quanh và xây dựng nền văn minh tình thương theo học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Đức Francisco cũng muốn mời gọi mọi người tín hữu, cách riêng là các bạn trẻ, không chỉ dừng lại ở việc học hỏi kiến thức và đời sống cầu nguyện, mà còn cần phải chuyển sang hành động việc làm cụ thể. Ducat cũng có thể được ví như là một công cụ để thực thi công bằng xã hội theo cách thức mà giáo hội công giáo khuyến khích. Sách này khích lệ người trẻ dùng khả năng của mình để dấn thân xây dựng nền văn minh tình thương giữa lòng thế giới, cổ võ thực hiện công lý và hòa bình cho cộng đồng xã hội, cho đất nước mà mình đang sống, và từ đó lan tỏa cho toàn thể nhân loại. Bên cạnh bản in trên giấy, sách Ducat còn được thiết kế theo dạng một application hay ứng dụng trên điện thoại di động, cũng có tên là Ducat. Ứng dụng này giúp học hỏi và thực hành Ducat một cách đơn giản, sinh động và thú vị. Cũng trên ứng dụng này, người dùng có thể học hỏi nội dung Ducat bằng cách trả lời các câu hỏi, chia sẻ với người dùng khác, kết nối với bạn bè trên thế giới và trở thành cộng đồng Ducat cùng nhau thay đổi. Tiếc rằng, dù đã được dịch ra 9 ngôn ngữ trên thế giới, nhưng ứng dụng hiện nay chưa có ấn bản bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, các bạn trẻ Việt Nam nếu có khả năng ngoại ngữ cỡ trung bình cũng có thể tham gia với cộng đồng Ducat trên toàn thế giới để cùng nhau học hỏi và chia sẻ, cam kết thực hiện ước mơ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Về nội dung, sách Ducat cũng được soạn dưới hình thức hỏi đáp như Ducat và dùng văn phong giản dị, trẻ trung, phù hợp với giới trẻ. Sách chỉ vỏn vẹn có 328 câu hỏi đáp, tức là chỉ bằng phân nửa số câu trong sách Ducat. sở dĩ ngắn hơn, gọn hơn, vì Ducat tập trung vào các vấn đề xã hội, đa phần là các câu hỏi có tính thời sự và hóc búa, chẳng hạn như về sứ mạng của giáo hội trong xã hội, về công ích, về đời sống kinh tế và chính trị, về môi trường, hòa bình, và nhất là công lý hay công bằng. Một cách chi tiết, sách Ducat được chia làm 12 chương và có bố cục như sau. Chương thứ nhất, nói tổng quát về kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Phần này nói về sự cần thiết phải nhận biết Thiên Chúa là tình yêu, và nhân loại cần một nền văn minh tình yêu, vì chỉ có tình yêu mới thay đổi được thế giới. Chương thứ hai, tìm hiểu sứ mạng của giáo hội trong xã hội. Chương này nói về người Kitô hữu đích thật phải có liên đới với thế giới, cũng như giáo hội có sứ mạng cổ võ công lý cho mọi người. Chương thứ ba, bàn về giá trị độc đáo của con người trong số các thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên. Giá trị ấy xuất phát từ phẩm giá mà Thiên Chúa ban tặng. Từ đây xuất phát nhân quyền, tức là quyền con người. Chương 4, bàn về bốn nguyên tắc chính yếu trong học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo là công ích, nhân quyền, bổ trợ và liên đới. Chương thứ 5 tập trung nói về vai trò và sứ mạng của gia đình trong xã hội. Theo đó, gia đình là nền tảng của xã hội, vì vậy xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình. Chương thứ 6 bàn về nghề nghiệp và ơn gọi của con người. Ở đây trình bày mục đích chính của lao động là để phục vụ con người, chứ không phải ngược lại. Về kinh tế, phúc lợi và công bằng xã hội sẽ được bàn trong chương 7. Chương này cũng nói về kinh tế thị trường và toàn cầu hóa. Chương thứ 8 nói về cộng đồng chính trị, về tương quan quyền lực giữa chính trị và luân lý Kitô giáo, về vai trò của các Kitô hữu trong chính trị, tự do và công lý. Chương thứ 9 bàn về cộng đồng quốc tế, tức là về tương quan giữa cá nhân với cộng đồng nhân loại, về sự liên đới giữa các cộng đồng với nhau, về bất công xã hội và tình trạng nghèo đói. Chương 10 nói về trách nhiệm bảo vệ môi trường và việc sử dụng bền vững các tài nguyên thiên nhiên. Chương 11 bàn về vai trò của giáo hội như là sứ giả của hòa bình, về tự do và trách nhiệm tránh xa bạo lực, và về cuộc chiến tranh chính nghĩa. Chương cuối cùng, tức là chương 12, nói về sứ mạng của cá nhân và giáo hội trong việc dấn thân phục vụ xã hội qua những hành động cụ thể. Ở đây sẽ nói về việc Kitô hữu phải tham gia vào những lĩnh vực cần thiết trong xã hội, như giải quyết xung đột hay việc tham gia vào các hiệp hội. Cũng cần phải nói thêm rằng, ngoài Kinh Thánh, sách Ducat thường xuyên quy chiếu các thông điệp của các đức giáo hoàng, giáo huấn của các vị thánh, châm ngôn của các nhà lãnh đạo thế giới và những người nổi tiếng. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ lắng nghe lời giới thiệu của Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco về sách giáo lý Ducat và ước mơ của Ngài. Những bài sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cuốn sách giáo lý đặc biệt này. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúng ta gặp gỡ Chúa trong kinh nguyện trong ngày sống của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dân Tông Tòa, sáng thứ Tư ngày 10 tháng 2 vừa qua. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 5 trong năm 2021 này. Buổi tiếp kiến không có tín hữu nào tham dự trực diện ngoài các chức sắc liên hệ thông dịch viên. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn trích từ thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse, chương 3, từ câu 16 đến câu 17. Trong đó thánh nhân viết, ước gì lời Chúa Kitô ở nơi anh chị em thật dồi dào phong phú. Với sự khôn ngoan, anh chị em hãy dạy dỗ và khuyên nhủ nhau với các thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thánh thần linh hứng. Với lòng biết ơn, hãy chúc tụng Thiên Chúa trong tâm hồn anh chị em. Bất kỳ anh chị em làm gì trong lời nói và việc làm, hay làm tất cả nhân dân Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa. Trong phần huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện và trình bày bài thứ 24 với chủ đề cầu nguyện trong đời sống hàng ngày. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài giáo lý tuần trước, chúng ta đã thấy kinh nguyện Kitô gắn liền với phụng vụ. Hôm nay chúng ta làm nổi bật điều này từ phụng vụ. Kinh nguyện luôn trở về với đời sống thường nhật, qua đường phố, trong các văn phòng, trên các phương tiện di chuyển. Và tại đó, cuộc đối thoại với Chúa tiếp tục. Người cầu nguyện cũng giống như người đáng yêu, luôn mang trong tâm hồn người mình yêu dù họ ở đâu đi nữa. Thực vậy, tất cả được đưa vào trong cuộc đối thoại ấy với Thiên Chúa. Mỗi niềm vui đều trở thành lý do để chúc tụng, mỗi thử thách là cơ hội để xin ơn trợ giúp. Kinh nguyện luôn sinh động như một lò lửa hồng, cả khi miệng không nói. Mỗi tư tưởng tuy bên ngoài có vẻ là đời, cũng đều có thể thấm nhẫm kinh nguyện. Cả trong ký hiệu của con người cũng có một khía cạnh cầu nguyện. Thực vậy, kinh nguyện là một cánh cửa hướng về mầu nhiệm, nó soi sáng ít bước đi trước mặt chúng ta, và rồi mở ra đối với toàn thể thực tại, đi trước và vượt lên trên thực tại. Mầu nhiệm này không có khuôn mặt gây lo âu và đau buồn. Sự hiểu biết về Chúa Kitô làm cho chúng ta tín thác rằng, nơi mà đôi mắt thể lý và đôi mắt tâm trí của chúng ta không thể thấy, không phải là hư vô, nhưng là ơn thánh vô biên. Kinh nguyện Kitô gieo vào tâm hồn con người một niềm hy vọng kiên cường. Bất kỳ kinh nguyện nào liên hệ đến hành trình của chúng ta đều có thể được Thiên Chúa tình yêu biến thành điều thiện hảo. Về vấn đề này, sa giáo lý dạy rằng, chúng ta học cầu nguyện trong những lúc đặc biệt, khi chúng ta lắng nghe lời Chúa và khi chúng ta tham dự mầu nhiệm vượt qua. Nhưng trong mỗi lúc, trong những biến cố thường nhật, chúng ta được ban thần trí của Chúa để làm nảy sinh kinh nguyện. Thời gian là ở trong tay Chúa Cha, và chính trong hiện tại mà chúng ta gặp người, không phải hôm qua, cũng chẳng phải ngày mai, nhưng là hôm nay. Không có ngày nào khác tuyệt vời ngoài ngày hôm nay mà chúng ta đang sống, và chính kinh nguyện biến nó thành ân phúc, hay đúng hơn, kinh nguyện biến đổi chúng ta, làm dịu bớt cơn giận dữ, nâng đỡ tình yêu, gia tăng niềm vui, mang lại can đảm thứ tha. Trong một lúc nào đó, dường như không phải là chúng ta sống nữa, nhưng là ơn phúc sống và hoạt động trong chúng ta nhờ kinh nguyện. Nếu bắt đầu mỗi ngày trong kinh nguyện, ta được sự can đảm đồng hành, và nhờ đó các vấn đề ta phải đương đầu không còn là những điều cản trở hạnh phúc của chúng ta, nhưng là những lời kêu gọi của Thiên Chúa. Những cơ hội để chúng ta gặp gỡ người. Vậy, chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho tất cả mọi sự và cho mọi người. Chúng ta hãy cầu cho những người thân yêu của chúng ta, cho cả những người chúng ta không biết. Chúng ta cầu nguyện cho cả những kẻ thù của chúng ta, như Kinh Thánh thường mời gọi chúng ta. Kinh nguyện giúp chúng ta tiến đến một tình yêu phong phú hơn, nhất là chúng ta cầu nguyện cho những người bất hạnh, cho những người đang khóc trong cô đơn và tuyệt vọng, để vẫn còn một tình yêu sống động cho họ. Kinh nguyện thực hiện những phép lạ, và những người nghèo trực giác thấy, nhờ ơn Chúa, cả trong hoàn cảnh bấp bênh của họ, lời cầu nguyện của một Kitô hữu đã làm cho lòng cảm thương của Chúa Giêsu hiện diện. Thật vậy, Chúa rất dịu dàng nhìn đám đông mệt mỏi và hoang mang như những chiên không người chằn chặt. Kinh nguyện giúp chúng ta yêu thương tha nhân dù họ có những sai lầm và tội lỗi. Con người luôn luôn quan trọng hơn những hoạt động của họ, và Chúa Giêsu không phán xét thế giới nhưng cứu vớt trần thế. Cần yêu thương mọi người và mỗi người, nhớ rằng trong kinh nguyện tất cả chúng ta là những người tội lỗi và đồng thời được Thiên Chúa yêu thương từng người. Khi yêu thương trần thế này như thế, yêu thương với sự dịu dàng, chúng ta sẽ khám phá thấy rằng mỗi ngày và mỗi sự việc đều tiềm ẩn trong đó một mảnh màu nhiệm của Thiên Chúa. Sách giáo lý cũng dạy rằng, cầu nguyện trong biến cố mỗi ngày và mỗi lúc là một trong những bí quyết của nước Chúa, được biểu lộ cho những người bé nhỏ, cho những tôi tớ của Chúa Kitô, những người nghèo trong bát phúc. Thật là điều tốt và chính đáng khi cầu nguyện để nước công chính và an bình của Chúa hiển trị, ảnh hưởng tới con đường lịch sử, nhưng cũng là điều quan trọng khi nhào nặn lại những tình trạng thường nhật bằng kinh nguyện. Tất cả những hình thức cầu nguyện đều có thể là men mà Chúa ví với nước Chúa. Con người giống như một hơi thở, như một ngọn cỏ. Triết gia Pascal đã viết, không cần toàn thể vũ trụ võ trang để đè bẹp con người, một hơi nước, một giọt nước cũng đủ để diệt nó. Chúng ta là những hữu thể mong manh, nhưng biết cầu nguyện, đó là phẩm giá lớn nhất của chúng ta. Khi một kinh nguyện theo con tim của Chúa Giêsu, nó đạt được các phép lạ. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Đức Mẹ Lộ Đức, bổn mạng của các bệnh nhân, và Ngài nói, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban sức khỏe linh hồn và thể xác cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì bệnh tật và đại dịch. Ơn can đảm và sức mạnh cho những người săn sóc giúp đỡ họ, đồng hành với họ trong thời điểm thử thách mà họ đang trải qua trong cuộc sống. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, cho một xã hội tiếp tục bị xâu xé vì những đối nghịch và chia rẽ, anh chị em hãy là dấu chỉ một phương án hòa giải và huynh đệ, được ăn rễ sâu nơi tim mừng, và là sự giúp đỡ không thể thiếu được bằng kinh nguyện. Sau cùng như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Ngày 11 tháng 2, chúng ta sẽ cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Tôi cầu chúc anh chị em nói gương Đức Mẹ trong sự sẵn sàng tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et salmum per tuus
sacerdotum, et cum nostrum in nomine Domini, benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Espíritu Santo.
Amen. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngày xuân bừng lên đất trời, như mở rộng trong cánh tay Chúa cha. còn nhiều, mọi hạnh phúc vượt qua khổ đau, qua bão giông trong xa lạnh, khiến mỗi con càng thêm ngợi ngài. Mừng một năm mới đến, lòng tràn niềm an vui, hòa lời ca Chúa yêu thương xuống ân tràn đầy. Mừng một năm mới đến, mừng một tuần an vui, lòng thành tâm biết ơn anh cha đã cho năm qua, với bao nhiêu ý tâm năm nay nhiều ân phước sẽ chia cho đời, khiến cha vui lòng sẽ mãi hát tiếng ngài.
Xuân hạnh phúc đong đầy nhịp sống, câu yêu thương gửi nhắn bao người, ươm mầm hy vọng sáng tươi, tình xuân đem đến niềm vui cho đời. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi độ xuân về, cỏ cây hoa lá thay chiếc áo mới xinh tươi tràn đầy sức sống, lòng người cũng rạo rực chờ đón bao điều tốt đẹp may lành. Trong giờ phút linh thiêng của ngày đầu năm mới, chúng ta hãy hân hoan dâng lời ngợi khen Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân, đã yêu thương ban tặng cho chúng ta mầu nhiệm sự sống. Hướng lòng về Thiên Chúa là nguồn cội của vũ trụ trời đất, chúng ta cùng cất lời ngợi khen. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cành núi đồi hớn hở cư sinh, chiên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh rạp rào, câu hò tiếng hát trỗi cao. Thời khắc đầu tiên của năm mới khiến chúng ta nhớ đến của ban đầu Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ trời đất vạn vật, với một vẻ đẹp tinh khôi tràn đầy sự linh thánh. Người dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao vận hành theo thời gian. Nơi địa đàng, Đức Chúa trồng một vườn cây xanh tươi, có hoa trái thơm ngọt và sắp đặt mọi điều tốt lành, làm thỏa lòng thủ tạo. Người đã đặt vào đó mọi điều thiện hảo, hân hoan nhìn ngắm vũ trụ và loài người như đối tượng để yêu thương. Mùa xuân là mùa của niềm vui và hy vọng. Trong thời cựu ước, khi Đức Chúa viếng thăm và ban phúc lành cho Israel, người làm cho đất đai thêm phì nhiêu, trời đổ mưa xuống cho đồng cỏ thêm xanh tươi, chiên cừu đông đúc, thóc lúa dồi dào, cảnh phú túc thịnh vượng tạo niềm vui cho đoàn dân. Và trong thời tân ước, Chúa Giêsu đã đem đến cho con người niềm vui an bình, đem đến mùa xuân cứu độ. Người mở mắt cho kẻ mù lòa, giải thoát những ai bị giam cầm tù tội, săn sóc chữa lành mọi thương tích nơi con người. Tình thương Thiên Chúa ghi dấu ấn trên phận người yếu hèn tội lỗi. Bình an là dấu hiệu có sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, thì mọi trật tự bị đảo lộn, con người tự chia rẽ với chính mình và rơi vào tình trạng bất an. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco xác tín rằng Đức Kitô đã hợp nhất muôn vật lại trong người, trời và đất, Thiên Chúa và con người, thời gian và vĩnh cửu, thân xác và tinh thần, cá nhân và xã hội. Bình an chính là dấu chứng phân định của sự hiệp nhất và hòa giải trong Đức Kitô. Chỉ khi có Chúa Giêsu ngự trị, tâm hồn ta mới có được sự bình an đích thực. Niềm vui có Chúa hiện diện là niềm vui sâu lắng, bền vững. Bởi lẽ, những gì thuộc về thế gian thì chóng qua và hư ảo. Chính Chúa Giêsu đến thánh hóa cho tạo vật được tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. sứ mạng của chúng ta là đem niềm vui an bình đến cho mọi thụ tạo. Thiên Chúa đã đến với con người bằng tình thương trìu mến, bằng cái ôm dịu dàng. Chúng ta cũng được mời gọi đến với anh chị em xung quanh bằng tâm hồn an hòa, bằng nét mặt vui tươi hòa nhã. Bước sang năm mới là chúng ta bước vào khởi đầu mới của hành trình đức tin. Tin Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu, là nguồn sống sung mãn luôn yêu thương đồng hành với chúng ta. Trong không khí tưng bừng của ngày xuân, mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, trao gửi những lời cầu chúc tốt lành. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta một năm mới nhiều ân sủng, nhiều niềm vui để chúng ta hăng say ra đi loan báo tin mừng, đem tình thương an bình của Chúa đến cho mọi người. Đón mùa xuân nơi trần thế, xin cho chúng ta biết hướng đến mùa xuân vĩnh cửu trên nước trời, để mỗi ngày chúng ta sống đạo đức hơn, siêng năng suy gẫm và thực hành những lời Chúa dạy, để chúng ta tận hưởng niềm vui thánh thiện và hạnh phúc đích thực nơi Thiên Chúa. Lạy Chúa, ngắm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của mùa xuân, chúng con càng cảm nhận được tình thương nhiệm màu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn sống gắn kết với Chúa, để tâm hồn có được niềm vui an bình. Amen.
Đến với muôn người, một ngày xuân bừng lên đất trời, như mơ rộng trong cánh tay Chúa cha luôn yêu thương loài người. Đầy Thiên Chúa đã cho con nhiều, mọi hạnh phúc vượt qua khổ đau, qua bão giông trong gió lạnh, khiến mỗi con cất lên ngợi ngài. Mừng một năm mới đến, lòng tràn niềm an vui, hòa lời ca Chúa yêu thương xuống ân tràn đầy, đến bao nhiêu phúc ân hồng ngài vì yêu Chúa đã ban cho ngài. Một năm mới đến, một xuân an vui, lòng thành tâm biết ơn Cha đã cho năm qua. Với bao nhiêu ý dâng năm nay, nhiều ân phước sẽ chia cho đời, khiến cha vui lòng sẽ mãi khắc ghi ngài. Ngày xuân bừng lên đất trời, như mơ rộng trong cánh tay Chúa cha luôn yêu thương loài người. Ngày Thiên Chúa đã cho con nhiều, mọi hạnh phúc vượt qua quá đau, qua bao giông trong gió lạnh, khiến mỗi con ca khen ngợi ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.